thuần đà là cái người cúng dường bữa cơm chót rồi thật bị kiết lỵ đến ngày nhập niết bàn. Thì khi ông thuần đà cúng bữa cơm thì trong đó có hai thuyết nói hơi khác nhau một chút. Thuyết theo nguyên thủy thì nói rằng ông cúng Phật bữa cơm đó có thịt heo rừng cho nên rồi Phật ăn Phật trúng, rồi ngài bị kiết lỵ ngài tịch. Còn cái thuyết ở bên Bắc Tông thì nói rằng ông là thợ săn đi rừng và ông thấy được có cái thứ nấm, nấm quý, đó là nấm chiên đàn quý quá, cho nên ông nhổ về ông mới cúng dường, nấu cúng dường Phật. Mà nó ngon nhưng nó độc, mà khi dùng thì Phật bảo chư tỳ kheo không nên dùng thứ nấm này, nhưng mà Phật thì cứ dùng. Phật dùng xong rồi thì ngay sau đó Phật bị bệnh rồi đến tịch. Cho nên một số tỳ kheo cũng như một số Phật tử lên án ông Thuần Đà, nói tại ông cúng đồ độc cho Phật ăn, cho nên rồi Phật phải nhập niết bàn sớm. Họ lên án như vậy thì Phật mới bảo hết chư tỳ kheo rằng có hai người cúng dường ta được phước đức lớn, đó là một nữ dâng cái bát sữa trước khi Phật ngồi dưới cội Bồ Đề thành đạo. Nhờ bát sữa đó ngài khỏe mạnh và ngài tu được thành đạo, cho nên cái đó là cái công đức lớn. Và cái người thứ hai là ông Thuần Đà cúng dường cho ta bữa cơm chót, cho nên được công đức lớn. Để giải cái thắc mắc, cái bực bội của tăng và Phật tử, như vậy thì cũng là một cái cúng dường mà bên Phật thì nói là có phước lớn, mà chư tăng thì trách cứ nói rằng tại ông mà Phật nhập niết bàn sớm. Như vậy thì ông có tội hay là có phước? Đó là cái nghi vấn. Thì thiền sư Minh Chánh mới nêu nghi vấn này lên, rồi ngài nói rằng đây là những cái lời gọi là văn nôm. Hay thai Thuần Đà, hay thai Thuần Đà, ông khen. Rồi ông liền làm bài tụng: không nói ngắn, chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thải đều sai, tìm hay lại quá người chê vụng, bắn xẻ ai ngờ ai dè xói trực ngay, công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công lao uổng phí một đời ai. Vài kệ này ngài tóm tắt rất là hay, mà cả một cái triết lý sâu sắc của nhà Phật. Không nói ngắn, chẳng nói dài. Bởi vì chúng ta hay nói ngắn nói dài lắm, phải không? Ngắn dài cao thấp vân vân. Mà quý vị thấy ở thế gian này có cái ngắn thiệt, có cái dài thiệt, có cái cao thiệt, có cái thấp thiệt không? Bởi vì nếu chúng ta lấy cây thước chừng một tấc để trên bàn thì nếu một mình nó thì có ngắn dài gì đâu, phải không? Nhưng mà nếu lấy cây thước hai tấc để bên cạnh nó thì nó là sao? Nó là ngắn, cây kia là dài. Thì cây hai tấc đó đối với cây một tấc thì nó là dài, Nhưng giờ lấy cây 4 tấc để bên cạnh cây 2 tấc thì sao? À, cây 2 tấc hồi nãy nó dài, bây giờ trở thành ngắn. À, rồi cây 4 tấc dài, giả sử lấy cây thước để nguyên một thước thì cây 4 tấc thì sao? À, hồi nãy là dài, bây giờ trở thành ngắn. Như vậy thì cái ngắn dài nó có cố định không? Nó chỉ là so sánh cái ngắn đối với cái dài, thì nói cái này ngắn cái kia dài, chứ còn không có cái cố định một cái từ ngữ đây là nhất định dài, kia nhất định ngắn, phải không? Như vậy thì chúng ta hay cãi lộn với nhau là tại sao? Tại ngắn, tại dài, tại cao, tại thấp đó. Bây giờ quý vị thấy cao, cỡ nào gọi là cao, cỡ nào gọi là thấp? Nó bên cạnh một người chừng một thước năm, đứng bên cạnh người thước sáu, thì người thước năm nó gọi là thấp, người thước sáu gọi là cao. Người thước sáu đứng bên cạnh người thước bảy thì người nào cao? Người thứ sáu là thấp, người thứ bảy là cao, vân vân. Cứ như vậy mà trồi lên thì tất nhiên từ cao thấp không thành. Còn người thứ năm đó mà nếu mà có người nào thấp hơn nữa thì sẽ ra, thì người thứ năm vẫn là cao, phải không? Như vậy thì cái nghĩa cao thấp ngắn dài nó không thiệt. Cái gì mà là đối đãi so sánh đều không thiệt hết. Mà hiện giờ chúng ta quen cái thói so sánh đối đãi, mà khi mình nói cái này dài người kia nói ngắn mình chịu không? Nhất định không chịu. Mình nói người đó là cao mà người ta nói thấp mình có chịu không? Cũng không chịu. Ví dụ là người Việt Nam mình mà có ai được thước bảy thì mình nói người đó cao nhất, nhưng mà nếu người thước bảy đó mà gặp những người ngoại quốc ta cao hơn chút nữa thì nó đâu còn cao nhất được. Đó, như vậy mà nói cái ông đó cao nhất mà nói chưa cái này không chịu được, mình có cãi liền. Đó, bởi vì chúng ta quen có cái đó là khẳng định cái gì mình nói là thiệt, là cố định hết. Bởi vậy cho nên giờ mình chấp chặt, mà chấp chặt tức là mình đau khổ, nó không có bao giờ an ổn đó. Bởi vậy cho nên ngài nói không nói ngắn chẳng nói dài. Tại sao vậy? Ngắn dài phạt à, tốt xấu thải đều sai đó. Rồi bây giờ nói tốt nói xấu thêm vào đó thì có cái gì thật tốt, có cái gì thật xấu chưa? Ở thế gian này tìm cho thiệt kỹ, cái thật tốt không có mà cái thật xấu cũng không có. Bây giờ mình nói cái gì là tốt, cái gì là xấu? Thí dụ như có một người ăn mặc sạch sẽ, dáng mặt dễ coi thì nói người đó tốt là đẹp. Nhưng mà có người khác, người ta ăn mặc khác hơn và dáng mặt người ta tươi hơn thì sẽ làm sao? Sẽ cái này không tốt bằng cái kia, người này không đẹp bằng người kia. Cứ như vậy mà so sánh hoài thì không có cái gì gọi là tuyệt đối hết. Đó. Rồi tới những cái gì mà mình cho là phải, cho là quấy, vân vân, cũng đều là không thiệt hết. Không biết cái quấy, cái chuẩn ở đâu, mà cái phải, cái chuẩn ở chỗ nào. Nghĩa là theo cái thói quen, theo cái luật lệ người ta đặt ra, làm đúng luật lệ thì gọi là phải, sai luật lệ thì gọi là quấy, phải không? Nhưng mà rồi luật lệ mỗi nơi mỗi khác. Tôi nói thí dụ gần nhất là mấy cái vị lái xe đó, người lái xe chỗ này chạy bên phía tay phải, chỗ kia chạy bên phía tay trái thì ai phải? Đó. Nếu mà ở Việt Nam mà chạy bên tay trái thì phạt, mà qua Mỹ chạy bên tay phải bị phạt, thì giật ai trúng đây? Như vậy thì cái lẽ thật cái thế gian này nó không có thiệt, tùy từng nơi, tùy từng chốn đặt ra, rồi theo cái thói quen, cái luật lệ của nơi chốn đó thì chúng ta nói nó là phải là quấy. Như vậy hàng ngày tất cả chúng ta cãi lộn với nhau đó là do cái gì thưa quý vị? À, do cái phải, do cái quấy, do cái tốt, do cái xấu mà cãi chứ gì, phải không? Mình nói cái người đó tốt, người kia nói người đó xấu, không có tốt thì sao? à, đó là có trận cãi vã rồi, nghĩa là không có ai đưa ra một vấn đề, hoặc mình khen hoặc mình chê, mà người khác phản đề lại mà mình chấp nhận, phải không? Nghĩa phản đề lại là mình cự, mà như vậy thì càng nói chuyện nhiều thì càng cãi lẫy nhiều, mà càng cãi lẫy nhiều thì càng phiền não nhiều, như vậy mà chúng ta cứ khổ hoài, phải không? Thì nếu hiểu rõ những điều đó nó không cố định, nó không có lẽ thật, thì mình nói người này đẹp thì kia nói người đó xấu, cười thôi, tại mắt tôi thấy họ đẹp, còn mắt anh mắt chị thấy họ xấu thôi, thì còn gì nữa cãi, phải không? Mình nói cái người, cái này dài cái kia ngắn, người kia nói cái này ngắn cái nọ dài, à, tại tôi thấy như vậy, còn anh chị thấy vậy, khỏi có cái gì phải bận tâm. Mà chúng ta thì không bao giờ chịu, nghĩa là luôn luôn cãi cho ra lẽ, nhưng mà ra lẽ không, cãi rồi ra lẽ là đến lộn, phải không? Chứ không có ra lẽ gì hết đó, đó. Vậy mà chúng ta cứ cãi nhau đủ thứ chuyện, vì vậy là chúng ta không hiểu được lẽ thật của cái cuộc sống. Cho nên ngài mới nói hai câu sau: tìm hay lại quá người chê vụng. Mình muốn tỏ ra mình hay mà không ngờ bị người khác chê mình là kẻ vụng. Rồi bắn sẽ ai dè xoáy trực ngay. Mình cứ mình nhắm bắn chim để rớt xuống, tưởng đó là được miếng mồi ngon, ai ngờ vừa rớt xuống nó có chó sói chạy lên chụp tuôn, phải không? Thì cũng vậy đó, ở đời nhiều cái mình vừa thấy, à cái này có thể mình làm ăn cái nghề đó khấm khá đó, mà mới tính chưa làm có người khác làm trước rồi, phải không? Còn mình muốn ra ứng cử được ông này ông kia, mình muốn giành cái ghế đó, mình tính làm được, lên được cái ghế đó là mình sang trọng, mình tốt lành lắm. Nhưng mà mình tính mình mong lên đó mà chưa lên được thì người khác họ đã lên trước mình. Thì như vậy ở đời cái gì mình muốn được thì có người khác họ cũng muốn được, cho nên cứ giành với nhau. Như vậy thì nếu mà mình muốn được mà bị cái người khác giành đi thì có giận họ không? Rồi người khác muốn được mà mình được trước họ thì người khác có giận mình không? Thôi thì quề. Nếu mình đặt câu hỏi, nếu mình muốn cái đó mà người khác đã được trước mình thì mình giận họ. Bây giờ ngược lại, mình muốn cái đó, người đó khác cũng muốn cái đó mà mình được trước họ, họ cũng giận mình, thì thôi giận họ làm chi, phải không? Giả sử họ được thì mừng giùm, à anh có phước, anh được cái địa vị đó, tôi cũng muốn mà chắc tôi ít phước hơn, phải không? Như vậy thì mình cứ tán thán cho ta vui, giận người ta chi cho phiền mình. Mà khi mình giận họ, họ có mất cái ghế đó đâu, phải không? Vậy thì hiểu rồi thì cười với nhau mà thông cảm với nhau là hơn. Mà ở đời đâu có chịu vậy, lúc nào cái mình muốn được mà người khác đoạt ra là nổi tức lên rồi căm hờn. Đó. Vì vậy cho nên ở đây ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ cái cuộc sống ở đời, cái mà mình tưởng mình sẽ được nắm trong tay, ai ngờ có cái khác nó giành, có kẻ khác nó giành. Giống như là bắn được con chim rớt xuống, tưởng rằng mình đã được miếng mồi ngon, ai ngờ đâu chó sói đã trực sẵn rồi. Đó. Như vậy thì cái tưởng chừng được trong tay rồi nó sẽ mất. Đừng mong, đừng tiếc, cũng đừng giận hờn. Thì như vậy đó là biết sống. Là bốn câu ngài giải thích cho chúng ta nhìn đời đúng với lẽ thật của cuộc đời, đừng có lầm lẫn mà sanh ra nhiều phiền não. Bây giờ bốn câu sau này: công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Hai câu nghe buồn quá, phải không? Công danh cái thế màn sương sớm, tức công danh mà tuyệt vời hơn tất cả, nhưng mà xét kỹ cũng như màn sương sớm, sáng thấy nó mờ mờ, mặt trời lên nó tan hết, không có gì. Thí dụ như những nơi tự do bầu ông thủ tướng hay bầu ông tổng thống, thì làm thủ tướng, làm tổng thống được chừng mấy năm, như bên Mỹ thì 4 năm, nhưng mà muốn được cái ghế đó cũng cần ai, mà lên được rồi cái 4 năm cũng xuông, phải không? Chứ nó có ngồi được đời đời đâu đó. Vậy mà có người nào không thích không? Ai cũng thích quá, phải không? Đó, như vậy thì chúng ta xét cho kỹ cái công danh mà hơn tất cả thế gian, rốt cuộc rồi giống như màn sương sớm, thấy nó mờ mờ, buổi sáng nắng lên thì mất. Đó, rồi phú quý kinh nhân, giấc mộng dài, sự giàu sang, ai nghe cũng phải rỉnh ốc, cũng phải giật mình, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng là một giấc mộng dài thôi. Mấy chục năm như một giấc mộng dài, có gì là thiệt đó. Hai câu đó quý vị nghe thấy nó buồn, phải không? Buồn coi như mình yếu thế vậy, mà đó là một lẽ thật chứ không phải tưởng tượng, đó là một lẽ thật. Cho bây giờ đến hai câu kết, ngày kết như thế này: chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công lao uổng phí một đời an. Chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công lao uổng phí một đời an. Nếu mà cuộc sống này chúng ta không bước vào được cái cửa thiền bản lai vô nhất vật, chỗ Lục Tổ nói đó, cái câu mà bản lai vô nhất vật câu 3 đó, nếu mà trong đời này chúng ta không bước được vào cửa thiền, nói cửa thiền thì nghe nó hơi chủ quan, nếu trong đời này mà chúng ta không nhận ra được mình có cái chân thật, thì mọi cái công lao xây dựng, lo lắng, sắp đặt chỉ là uổng phí một đời thôi. Thành nó chỉ một đời ai, nghe nó buồn quá. Như vậy thì thưa quý vị, một đời ai là đời của người nào? Đời người nào mà chưa có thấy được cái bản lai vô nhất vật đó? Thì nếu mà chưa thấy được cái đó thì dù cho làm cái gì đi nữa rồi cũng uổng một đời, không có đi tới đâu hết. Bởi vì con người là cái trung tâm, là cái chỗ cứu kính, mà mình không tìm được cái thật của mình thì có làm gì đi nữa cũng là cái bên ngoài, cái tạm bợ thôi. Cho nên lo lắng, tìm kiếm, sắp đặt đủ thứ, nhọc nhằn khổ sở, rốt cuộc rồi tới ngày chót nhắm mắt cái tay không, không có gì hết, phải không? Như vậy thì có phải uổng một đời ai chưa? Thành nó chữ ai đó nó rộng làm sao, phải không? Không chỉ một cá nhân nào, mà đâu đâu người nào cũng có thể có mặt ở trong cái chữ ai này đó. Như vậy thì quý vị thấy một thiền sư Việt Nam giữa thế kỷ thứ 19 mà đã cảm thông được cái chỗ của Lục Tổ thấy, cái chỗ Lục Tổ thấy, bởi cảm thông được chỗ đó cho nên ngài mới kết thúc và chỉ rằng nếu một đời tu hay là một đời ở trên thế gian này mà không nhận được như Lục Tổ thì thật là uổng đi một đời, không có kết quả tí nào gọi là tốt đẹp hết. Đó là một cái ý nghĩa hết sức là sâu đậm. Bởi vậy cho nên khi chúng ta nói tới sự tu thì phải nhớ rằng tu là phải giác, phải thấy được. Chúng ta giác ngộ từng những cái phần, như là giác ngộ được sự vật duyên hợp, rồi thấy nó không thiệt, rồi cho tới chúng ta giác ngộ ngay nơi mình có cái chân thật đó, nhận cái chân thật nơi mình, để rồi thân này bại hoại, cái chân thật không có mất, không có bại hoại, thì như vậy mới xứng đáng là một cuộc đời sống biết tìm chân lý, biết tìm lẽ đạo. Còn không như vậy thì rất là uổng, rất là phí đi một đời. Đó là cái ý nghĩa kết thúc ở đây. Như vậy thì chúng tôi chỉ muốn nói rõ lên với tất cả quý vị rằng người tu theo đạo Phật không có mong cầu được sanh lên cõi này cõi nọ, cũng không có mong cầu đời mình trở thành một vị có tài có đức để thiên hạ quý phục, mà chỉ có cái mong mỏi làm sao mình tìm ra được cái thực của chính mình và nhận được cái đó chỉ lại cho mọi người, để cho cuộc sống của mọi người đều có cái mục đích hướng thẳng về cái chân thật đó mà an lành tự tại hiện đời và mãi mãi mai sau. Đó là mục đích của người tu. Như vậy thì cái bài giảng chúng tôi đến đây là kết thúc.